Tạp chí Chủ nhật.
Tạp chí Chủ nhật mến chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, buổi sáng chúng ta thường hay có thói quen uống cà phê hay hẹn hò với bạn bè, đối tác, người thân ra quán cà phê gặp gỡ đầu ngày. Cà phê đã trở thành thức uống quen thuộc khoái khẩu của số đông, nhất là ở tỉnh Gia Lai chúng ta thì có hẳn những con đường cà phê mang những phong cách với nhiều gu mặt bằng bài trí, phục vụ nhiều đối tượng khách hàng từ trẻ tới trung niên. Với những người sành cà phê thì chất lượng, mùi vị một nguyên bản và cách pha chế, hiểu về chủng loại của từng hạt cà phê và không gian quán quyết định họ sẽ gắn bó với quán nào, thời gian có lâu dài hay không. Và để có một tách cà phê ngon là cả một quá trình lâu dài từ khâu trồng, chăm sóc đến khâu chế biến nguyên liệu. Cà phê sạch là loại được tạo ra từ 100% cà phê, không trộn lẫn bất kỳ loại hương liệu, phải được đảm bảo quy trình rang và sấy từ hạt cà phê nguyên thủy, không tẩm ướp bất kỳ gia vị, chất tạo mùi hay những phụ gia khác, sao cho hương vị của cà phê là thuần khiết nhất. Mỗi quả cà phê sẽ bao gồm phần cùi mỏng bên ngoài và hai hạt cà phê bọc bên trong. Ngoài ra, bên ngoài hạt cà phê được bao bọc bởi hai lớp da sát nhau là lớp vỏ lụa và lớp vỏ trấu cứng màu vàng. Ngày nay, cà phê không chỉ trở thành thức uống phổ biến của người dân trong và ngoài nước, song chúng cũng được xếp vào loại cây công nghiệp lâu năm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân ở các vùng cao nguyên. Chị Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Gia, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, đơn vị hiện đang chuyên tâm sản xuất các loại cà phê sạch và nguyên bản, khuyến khích mọi người pha loãng và uống không đường, không sữa để có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị của từng loại cà phê của mảnh đất phía Tây Gia Lai.
Vâng, xin chào chị Nga. Chị có thể chia sẻ một chút về các sản phẩm ngày hôm nay. Rất là nhiều các chủng loại cà phê, nhiều cái hương vị đến như vậy ạ. Xin chào quý vị khán giả. Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Nam Giang, thành lập năm 2017, chúng tôi chuyên trồng, chế biến sản xuất cây cà phê và cây hồ tiêu, những sản phẩm chế biến sâu, những cây trồng chủ lực của tỉnh Gia Lai. Sau hơn 6 năm, chúng tôi đã cho ra đời những sản phẩm cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản là cà phê Đắc Giang, có hai phương pháp sơ chế cơ bản, đó là phương pháp sơ chế honey và natural. Honey là sau khi chúng ta hái chín, chúng ta sát cái vỏ bên ngoài, giữ lại lớp nhầy bên trong, lớp màng mỏng bên trong, và phơi trên sàn từ 10 tới 15 nắng. Khi đủ độ khô dưới 12 độ, chúng tôi lưu kho. Còn phương pháp sơ chế natural là chúng tôi phơi nguyên quả mà lên men tự nhiên, đóng bao, không cho oxy vào, lên men tự nhiên, phơi từ 20 tới 30 nắng. Sau khi đủ độ khô là chúng tôi xác ra phân size 13, 16, 18, phân sàn, bắn màu loại những cái hạt đen đâu sau vỡ đi.
Sau đó màu tức là sao ạ?
Dùng cái công nghệ hiện đại bắn những cái hạt màu đen nâu sau vỡ, những cái đó
lại nó ra để mình bỏ ra riêng.
Bỏ ra riêng. Cái đó là những hàng bị lỗi, nó sẽ ảnh hưởng tới hương vị sau khi mình uống. Rồi chúng tôi còn nhặt tay lại những cái hạt bị mọt mà máy không phát hiện được.
Nghĩa là chị đang nói đến khâu sơ chế, chọn nước nguyên liệu đầu vào.
Rồi. Sau đó chúng tôi rang với một nhà rang chuyên nghiệp, không có đắng quá để đẩy những cái nốt hương. Trong hạt cà phê, nó có những cái nốt hương trái cây như cam chanh, quýt, bưởi hoặc hương đào, hoặc là những cái trái cây khô.
Cái hương vị nó mang hương vị.
Bản thân trong hạt cà phê chín nó có những hương vị đó. Sau khi chúng ta sơ chế, có những lô cà phê nó sẽ có những hương vị khác nhau. Và mọi người xu hướng ngày nay là mọi người uống đen đá không đường không sữa là những cái cà phê đặc sản. Sau khi sơ chế, chúng tôi gỡ phòng lab của quốc tế. Những cái lô mà được chấm từ 80 điểm trở lên được công nhận là cà phê đặc sản Phai Robusta, là cái đó là cà phê đặc sản của thế giới.
Và hai cái cách mà chị nói đó của hai cái loại cà phê như vậy, hai cái cách mà chúng ta ủ lên men và cái cách chúng ta lựa chọn rất là tinh ở ban đầu thì nó sẽ cho ra những hương vị cà phê khác nhau như thế nào? tùy lô, có những lô đó sẽ có như căn bản như cái lô đây thì nó sẽ có những cái hương đào mà chúng tôi đã test. Phòng lab của CQI quốc tế viện cà phê thế giới là ra 87.5 điểm, hiện tại đang trên bảng xếp hạng của CQI là nằm top 3 thế giới.
Tại sao cùng một quy trình chúng ta chọn lựa ban đầu như vậy mà nó lại cho ra những hương vị khác nhau ạ?
Có thể là tùy vườn, trong quá trình chúng ta canh tác, chúng ta chuyển đổi qua các vườn hữu cơ. Và chúng tôi, đây là những cái lô chúng tôi sơ chế ở vườn cà phê sẽ trồng những năm 95-98, những cái giống cà phê bản địa. Kết hợp được nhiều yếu tố từ cái khâu chăm sóc, thu hoạch, chế biến, rang xay và thẩm định. Và chúng tôi cupping, sẽ có những cái lô cà phê rất là đặc biệt. Và đưa chất lượng cà phê Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung lên một tầm cao mới.
Hai cái cách chế biến cà phê mà chị nói, nó sẽ cho ra những cái hương vị cà phê như thế nào cũng như chất lượng như thế nào.
Theo các chuyên gia thẩm định cà phê thì nói chung là cà phê Robusta Gia Lai có hương vị rất là đặc biệt, thơm, béo, đắng vừa mà khách hàng trong nước và quốc tế rất là thích. Còn hương vị như thế nào thì tùy mỗi lô sơ chế của từng vườn nó sẽ có hương vị khác nhau. Như mọi người cứ nghĩ là hạt cà phê nó chỉ đắng, nhưng mà trong đó, trong quá trình chúng ta nếm thì nó sẽ có những cái hương vị, có khi là hương hương cam, hương chanh, hương bưởi hoặc hương đào, và các trái cây khô như là có thể là hoặc là chocolate, là sô cô la, caramel.
Chúng tôi đang ở trước một gian hàng có rất là nhiều những sản phẩm, có những cái dòng mà cà phê được để trong những cái hộp thiết kín giống như là một loại cá hộp hay là thịt hộp vậy á. Rồi có những loại cà phê ở trong những cái bì thiếc hoặc là bì bóng hoặc là bì giấy vân vân. Chị Nga có thể chia sẻ một cách rất là chung cơ bản về cà phê Arabica và cà phê gì nhở?
Robusta. Arabica thì cái hương vị là sẽ ít caffeine hơn và có độ chua nhẹ. Chua nhẹ, đắng vừa và hậu ngọt. Robusta thì đắng ít hơn, đắng vừa, cũng chua nhẹ hậu ngọt. Còn Arabica thì đắng nhẹ chua thanh, phù hợp cho những người mà thích thưởng thức cà phê và những chị em phụ nữ mà sợ bị say cà phê.
Thì là hướng đến Arabica, hướng đến Arabica.
Và Arabica ngày xưa vậy là coi như là sản phẩm cà phê chất lượng, là cái gu của những các nước trên thế giới, người ta rất là chuộng Arabica. Và Robusta Việt Nam mình sau khi sơ chế những cái dòng cà phê đặc sản, cà phê chất lượng cao thì cũng đã nâng được tầm cà phê Gia Lai và được khách hàng rất là thích. Sau hơn 6 năm hoạt động thì chúng tôi đã cho ra đời sản phẩm Tiêu Lệ Chí và cà phê Đắc Giang. Và giờ hợp tác xã chúng tôi đã đạt được 5 sản phẩm ô cốp 5 sao, 3 sản phẩm tiêu đen, tiêu đỏ, tiêu sọ và 2 sản phẩm cà phê Đắc Giang và cà phê Phai Robusta. Và đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia cũng 2 sản phẩm đó, và chúng tôi đã chứng nhận theo tiêu chuẩn hữu cơ của Mỹ và châu Âu được hơn 6 năm qua. Những cái dòng đây chúng tôi đã cung cấp và xuất khẩu đi các nước trên thế giới để quảng bá sản phẩm Gia Lai tới khách hàng.
Vâng, tôi cảm thấy đây là một thông tin rất là thú vị với tôi. Những người thích ngửi ngủ cà phê, thích mùi thơm của cà phê, nhưng mà tôi lại không uống được cà phê bởi vì nó làm cho tôi say ngất ngây cho đến chiều cả buổi luôn. Nên là tôi hy vọng là sau cái cuộc ngày hôm nay đi về thì tôi sẽ bắt đầu có một cái gu riêng cho mình mà tôi không sợ bị say cà phê mà vẫn uống được cà phê. Và ở trong gian hàng của mình ngày hôm nay thì thấy có giới thiệu sản phẩm là pha một cái bình cà phê mà nước lại loãng như thế này ạ.
Cái này là cà phê Phai Robusta, cà phê đặc sản. Tôi đã pha với cái dụng cụ pha V60 là những cái phễu pha có tới cân định lượng, và nước tôi đang điều chỉnh ở nhiệt độ 90 độ C. Chúng tôi rót 20 gram cà phê pha cho 300 gram nước, và chúng tôi rót là 3 lần, mỗi lần 100 gram nước, rót trong 3 phút. Thì mỗi giai đoạn nó sẽ cung cấp những cái hương vị khác nhau của với hạt cà phê. Là mình trộn 3 giai đoạn để vào là một cái loại nước này, bỏ vào nước. Và mình, đây là cái xu hướng ngày nay đang, mà những cái lô cà phê sau khi chúng tôi rang xay xong, chúng tôi cúp pin nếm thử và để trải nghiệm. Và các bạn trẻ và những người yêu thích cà phê hiện nay đang rất thích uống theo kiểu này, là uống không đường, khi sơ chế những cái hạt cà phê chất lượng cao. dùng phương pháp tay chúng ta mới đánh giá được chất lượng của hạt cà phê chúng ta sau khi sơ chế.
Vâng.
Như tôi, bản thân tôi là một người làm cà phê, thì tôi uống hạt ở đó là cũng dễ cà phê nhiều, dễ bị say, nhưng mà uống theo phương pháp pha V60 thì uống cả ngày vẫn được.
Vâng. À, nhưng mà ở gia đình chúng tôi không có những cái chuyên dụng khoa cà phê theo V60 như chị giới thiệu, thì chúng tôi liệu có thể pha một cách cảm tính được không, cho nước làm 3 lần các loại độ nóng khác nhau
ạ? Cái phin, nếu ở nhà chúng ta có phin, chúng ta vẫn pha theo cách đó được. Hoặc là có những cách chúng tôi đóng bao bì là hoặc là pha phin giấy hoặc túi nhúng. Pha túi nhúng thì có cách pha là pha nóng hoặc pha lạnh, mà hay nghe người ta gọi là pha cold brew á, là nhúng vào đó để qua tủ lạnh qua đêm, là chúng ta vẫn cảm nhận được hương vị cà phê
nộp hào. Yeah. Và giá cả của nó thì nó quá kén dòng khách hàng không ạ?
Khi mà khách hàng đã dùng tới cà phê đặc sản, cà phê chất lượng cao, thì người ta sẽ dần dần thích cái gu đó. Nếu mà có quả xanh nó sẽ hơi bị cháp một xíu. Còn nếu chúng ta hái chín thì nó sẽ có hương vị ngọt. Sau khi uống, cổ họng nó sẽ mượt mà.
Có thể là
không có đắng gắt quá,
hậu gọi là hậu vị á,
hậu vị đó.
Và cái giá cả của nó thì sao ạ?
Giá cả thì cũng vừa phải, một cái tỷ lệ thu hồi Robusta là 4,6 tới 5 kg ra một cái, nhưng Arabica thì khoảng 7 kg mấy tới 8 kg, do cái vỏ Arabica đó nó dày hơn nên giá Arabica nó cao hơn Robusta một xíu. Robusta hiện tại hợp tác xã giá từ khoảng hơn 300 tới 400 ngàn một ký. Hiện nay mà giá cà phê mà thương mại cà linh cũng đã hơn 200 mấy rồi, mà chúng ta làm cà phê chất lượng cao giá đó thì cũng rất là do cái công thu hoạch chúng ta hái chín là đó là chi phí cao, và qua những cái sàn chế biến nữa là công đoạn mình phơi nó cũng dài nữa, chi phí. Nhưng mà chúng tôi muốn mang đến cho khách hàng những cái dòng cà phê đặc sản của Việt Nam, và cái dòng cà phê organic là chúng tôi đang bán 600.000. Đây là những vườn canh tác theo tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu, chúng tôi đã được chứng nhận hơn 6 năm qua cho cây tiêu và cây cà phê. Thì các bạn lâu nay yêu thích cà phê thì có thể chọn những cái dòng cà phê đặc sản, cà phê chất lượng cao, thử thưởng thức một vài lần để mình trải nghiệm những cái hương vị rất là đặc biệt của cà phê Gia Lai, cà phê Robusta.
Vâng, cảm ơn chị Nguyễn Thị Nga rất nhiều. Hy vọng là trong thời gian tới bản thân tôi cũng như là các thính giả đang nghe chương trình nữa, họ sẽ có gọi là gu hơn trong cái việc thưởng thức cà phê như là một cái cách chúng ta hưởng thụ và chiêu trong cuộc đời. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Nga rất là nhiều.
Flick.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần, phát lại vào lúc 20 giờ 25 phút thứ hai trên sóng FM tần số 97 và 99,9 MHz. Thưa quý vị và các bạn, vào trưa ngày 31 tháng 8 vừa qua, anh Nguyễn Thành Tín, thành viên câu lạc bộ Bình Định Runner, đã chinh phục thành công thử thách chạy bộ liên tục 165 km từ quảng trường Nguyễn Tất Thành Quy Nhơn đến quảng trường Đại đoàn kết thành phố Pleiku trong 31 giờ 17 phút 33 giây. Xuất phát từ 20 giờ ngày 29 tháng 8, anh đã chạy xuyên đêm, vượt qua mọi giới hạn thể chất và tinh thần để chinh phục hai con đèo và vô số dốc cao nguyên nối Quy Nhơn và Pleiku. Đây không chỉ là một kỷ lục cá nhân mà còn là nguồn cảm hứng lớn cho những ai đang theo đuổi lối sống tích cực, rèn luyện sức khỏe và gắn kết cộng đồng qua thể thao. Sau đây là cuộc trò chuyện của biên tập viên chương trình với chân chạy Lê Thành Tín.
Chào Nguyễn Thành Tín, sau khi mà hoàn thành một cái cung chạy gọi là 165 km, vượt qua rất là nhiều đèo dốc nối từ Quy Nhơn lên với Pleiku, thì bây giờ em cảm thấy sức khỏe của mình như thế nào?
Dạ, xin chào quý vị khán giả. Vừa rồi là em được hưởng ứng cái tuần lễ của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 29, em có một cái chương trình là thực hiện thử thách chạy từ quảng trường Quy Nhơn lên quảng trường Đại đoàn kết của Pleiku để nhằm mục đích lan tỏa cái tinh thần tích cực, rèn luyện sức khỏe, đồng thời cũng kết nối thông qua bộ môn này. Tổng quãng đường của em là 165 km qua hai cái đèo, một là đèo Vạn Khê với chiều dài tầm khoảng 9 km, độ cao khoảng 1.200 m, và đèo thứ hai là đèo Mang Giang tầm khoảng 5 km, độ cao tầm khoảng 600 m và vô số con dốc. Sau khi hoàn thành tuần qua thì em cảm thấy cái sức khỏe của em hiện tại nó đã hồi phục tốt chứ không có bị ảnh hưởng gì nhiều. Cự ly sở trường của em thì nó chỉ là 100 km thôi, nhưng mà với thử thách này thì em bị quá tải ở km 140. Và để an toàn và sức khỏe thì em chỉ dùng chiến thuật đi bộ là chính.
Bắt được 25 cây sau là đi bộ.
25 cây sau thì em chuyển qua chế độ đi bộ.
Em đã chạy liên tục trong bao nhiêu giờ đồng hồ để chinh phục được 165 km từ Quy Nhơn lên với Pleiku? Dạ.
Tổng thời gian thực tế và nghỉ ngơi thì em mất chính xác là 31 giờ 17 phút 33 giây.
Bắt đầu xuất phát từ Quy Nhơn là mấy giờ?
Em xuất phát từ Quy Nhơn là 20 giờ ngày 30 tháng 8 và kết thúc là 3 giờ 17 phút 33 giây ngày 1 tháng 9.
Sáng sớm ngày 1 tháng 9. Em đã phải tập luyện nhiều không để mình có thể chinh phục được cái cự ly đó?
Dạ, em xuất phát từ cái nền tảng là cá sẵn, và để chuẩn bị cho cái thử thách này thì em tập trung tầm khoảng 15 ngày, trong đó có 10 ngày tập luyện và 5 ngày nghỉ. 10 ngày tập luyện của em với khối lượng là, thời gian tập luyện của em sẽ từ 3 giờ chiều cho tới 6 giờ chiều.
Là mình cứ tập leo dốc núi Vũng Chùa thôi?
Dạ, tất cả các cự ly ạ. Chỗ nào có nắng thì em tập, bởi vì em tập nhiệt ạ.
Thế à, mình tập dưới cái nhiệt nắng để mình quen đi với đường trường.
Dạ, do tại vì là cái điểm khắc nghiệt nhất của việc chạy đường trường đó là nắng hắt từ mặt đường nhựa lên, nên bắt buộc em phải có một thời gian em tập làm quen như với nhiệt độ ở nhiệt độ cao. Thì bắt may mắn trong thời gian đó thì nhiệt độ ở thành phố Quy Nhơn thì tầm khoảng 35 đến 38 độ, thì nó rất phù hợp trong vấn đề tập luyện của em.
Thông qua cái trang mạng Facebook xã hội của em thì chị cũng được thấy là cùng đi với em hôm đấy thì có một mình em là chạy thôi, nhưng mà có hai người support, đúng không? Đó là Phương và một bạn gái nữa, bạn Thương nữa, cùng support giúp đỡ em.
Trong cái thử thách của em thì có hai người support, anh Nguyễn Phương cũng là người đồng đội của em ở tất cả các cự ly dài. Còn bạn gái là bạn Bùi Phương, đó là học trò của em, đồng đội, thì có một sự hiểu các cái cách vận hành cũng như dinh dưỡng hoặc là vấn đề chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ em rất nhiều trong cái quá trình mà em thực hiện cái thử thách.
Chạy liên tục 31 giờ 7 phút cho cái quãng đường 165 km, thế thì mình chạy xuyên đêm, xuyên ngày, xuyên trưa, xuyên tối luôn à?
Dạ, trong tổng thời gian đó thì kế hoạch của em đưa về những cái mốc km mà em sẽ có cái phương án để nghỉ ngơi. Và thời gian em dành cho nghỉ ngơi để ngủ sâu thì tầm khoảng 10 đến 15 phút để em ngủ. Thì em chia về vấn đề là sau 40 km thì em sẽ nghỉ 30 phút để phục hồi. Và những trận mà bắt đầu leo đèo thì em sẽ nghỉ để phục hồi xong rồi em leo đèo.
Phục hồi lúc đấy lâu không?
Dạ thì mà quy định của em thì tầm cỡ 30 phút để phục hồi. Cung đường của Gia Lai em chia rất nhiều mốc, ví dụ như mốc là 40 km tại thị trấn Phú Phong, và 60 km là dưới chân đèo An Khê, và 80 km là em hoàn thành cái đèo. Và cái điều mà may mắn nhất của em trong cái hành trình là được sự hưởng ứng, ủng hộ cả về tinh thần và vật chất của rất đông đảo cộng đồng chạy bộ ở địa phương, cũng như trên dọc cái tuyến đường chạy. Và thời tiết hôm đó rất ủng hộ em, và thời tiết rất mát.
Thế thì việc ăn của mình như nào nhỉ? Trong vòng 2 đêm của em, bởi vì em chạy ngày 30 thì chạy nguyên nửa đêm 30 và đêm nguyên ngày 31, để rồi sáng ngày 1 tháng 9 em mới tới. Thế thì vấn đề ăn uống của mình tiếp năng lượng như thế nào?
Ngay từ đầu thì cũng như những vận động viên tham gia những cự ly dài thì luôn luôn chuẩn bị cho mình một cái chế độ dinh dưỡng nó nhất định, thông qua những sản phẩm ví dụ như gel, hạt, muối hoặc là điện giải.
Thế thôi à, không có dừng lại ăn cơm, ăn cháo hay ăn phở à?
Đó là sự chuẩn bị đầu tiên. Nhưng mà trong cái lúc sử dụng những sản phẩm đó thì em bị sự cố về vấn đề đường ruột ở km thứ 22. Vấn đề dinh dưỡng chuẩn bị thì em dừng lại. Và sau đó thì em sử dụng cái chế độ dinh dưỡng em hay gọi là dinh dưỡng thanh lọc, nước và cháo trắng và bổ sung thêm muối. Đến khi mà qua đèo An Khê ở km thứ 80, tầm khoảng 8 giờ sáng thì em có ăn sáng bằng phở. Đến km thứ 130 thì em lại ăn phở, ăn tối là ăn phở. Những sự chuẩn bị nó có sự cố thì em chuyển qua chế độ cũng như là ăn uống bình thường. Bởi vì dù sao cái việc ăn uống bình thường thì cơ thể của mình nó sẽ thích nghi, nó sẽ thể thích nghi theo hàng ngày, nó cũng ổn.
Vâng, và toàn bộ cái câu chuyện mà Tín đang chia sẻ là có hai bạn giúp bọc, có nghĩa là có hai bạn trợ lý hỗ trợ đi bên cạnh, chăm lo về an toàn cung đường cũng như là về chế độ dinh dưỡng các bữa ăn, cũng như là tìm chỗ nghỉ ngơi một chút để có thể chợp mắt một chút, đúng không? Và khi mà chạm chân đến quảng trường Đại Đoàn Kết ở Pleiku thì cái cảm xúc của em lúc đấy như thế nào?
Dạ, 3:20.
3 giờ sáng.
3 giờ sáng. Khi mà cách quảng trường tầm khoảng 3 km thì trải qua rất nhiều cái dốc. Nhưng mà thời điểm đó thì sức bột có vấn đề nên là phải cần tìm khách sạn trước. Thì em vẫn kiên trì đi những cái bước nhỏ để đến được cái đích. Nó rất cảm xúc. Cảm xúc là bởi vì em đã làm được, là một cái mà nó vượt đi cái giới hạn của bản thân của em. Cái thời điểm đó là cái tinh thần, cái hứng khởi nó lấn áp cái mệt của em.
Như vậy thì là cái chân em nó có ổn không? Có bị sưng phồng chỗ nào không? Chị nghĩ chắc là có chứ, làm sao tránh khỏi.
Dạ, khi đã cách đích chỉ còn 15 km thì cái cổ chân của em bị quá tải, sưng, không chạy được. Thì em vẫn tiếp tục em đi bộ.
Ngoài ra thì nó có sưng phồng chân ở các ngón chân hoặc chỗ nào chân chấn thương nữa không?
Dạ, trong vấn đề chạy đường dài thì cái việc mà bị phồng dột các ngón chân thì điều hiển nhiên. Nó là một cái mà cứ gọi là đặc sản của những vận động viên chạy dài. Nhưng mà mọi người đều có thể trải qua hết vấn đề đó là bởi vì cái sự quyết tâm. Nó lắng ép hết tất cả mọi thứ, cái đau, kìm nén cái đau. Vận động viên chỉ dừng lại khi họ bị quá tải. Và em cũng là như vậy.
Và sau cái cuộc chạy đấy về thì em có bị giảm cân, giảm sút ký không?
Dạ, em mất 1 ký. Đó mà cái điều mà em cảm thấy là em rất ngạc nhiên và em rất tự tin trong vấn đề dinh dưỡng trên đường chạy của em.
Kết nối giữa Quy Nhơn và Pleiku, mà đặc biệt là trong cái giai đoạn mình kỷ niệm cái lịch sử của cá nhân mình cũng như là kỷ niệm một giai đoạn lịch sử của đất nước, và em cũng chịu áp lực và đặt ra cho mình cái áp lực khá lớn không?
Dạ, ngay từ đầu thì em cũng chuẩn bị hết tất cả cái tâm lý. Thất bại trong cái vấn đề thử thách hay là thất bại trong thể thao nó là một điều hiển nhiên. Nhưng mình phải có trách nhiệm, có sự chuẩn bị nó tối ưu nhất. Thì khi mình thất bại thì em tin chắc cho rằng mọi người sẽ thông cảm và hiểu cho em.
Có khi nào trong cái hành trình đấy mà em cảm thấy mệt quá nản và nghĩ là liệu mình có hoàn thành được không?
Đôi lúc em cũng suy nghĩ rằng là mình có nên bỏ cuộc hay không. Đó là sự đấu trí. Rồi mình chạy để vì gì? Rồi tại sao mình phải chạy như vậy? Mình được phép làm những thứ gì? Thì lúc đó tinh thần em lại càng lên. Bởi vì đối với em thì trong cái cuộc sống của em nó cũng là khó khăn. Nhưng mà đối với em là em không có cái từ mà bỏ cuộc. Trong thể thao có tập luyện thì em tin chắc rằng là mọi người sẽ làm được.
Và được biết là sau cái cuộc chạy địa hình dài như vậy thì về bắt đầu em cùng với Nguyễn Phương và một số bạn nữa bắt đầu gầy dựng cái phong trào đi leo núi địa hình vào cuối mỗi tuần ở Quy Nhơn.
Năm vừa rồi thì em cũng lập ra một cái cộng đồng treo và cũng là admin của cộng đồng treo Bình Định. Tạo sân chơi, tạo kết nối và hỗ trợ tất cả các anh em mê bộ môn treo, cụ thể là đi núi. Để có cái nền tảng hay là có cái kiến thức, kinh nghiệm. Lịch trình sinh hoạt đa số là cuối tuần, thứ bảy, chủ nhật.
Cảm ơn câu chuyện của Nguyễn Thành Tín rất nhiều. Chị rất là nể phục em. Và chúc mừng em sẽ có thêm được những cái thành công mới. Truyền cảm hứng, thể thao, sống vui, sống khỏe và vượt qua những cái giới hạn của mình. Rồi, cảm ơn Tín rất nhiều.
Đứng giữa cao cầm tay hát to nhấm nháp cây kem tan nhanh chiều hè ở trên biển vắng xanh tình ta trẻ ta mơ mộng mình đi khám phá bước phá lên em để thấy yêu thương đời thêm mỗi sáng thức dậy đi loanh quanh từ nhà qua công ty những sắp giấy tờ chưa vơ bàn làm việc vẫn thế anh thấy chán trường anh thấy mỏi mệt cuộc sống thời tiết thật nóng tại sao không đến nơi nắng trong đất nước của mình xanh tươi và đẹp như tranh anh muốn đưa em đi đâu xa rồi mình khám phá em thích Nha Trang không nào em thích Sa Pa Thanh Bình quá lại đây anh hôn nhẹ lên trên trán em rồi mình đi chẳng có ai thương và quan tâm giống anh thích đến nơi đâu và ăn những món chi từng đến góc quán nào ngồi ở chiếc bàn nào và Việt Nam mình đi mọi nơi hình chữ S nhớ màu đứng giữa cầm em thông reo mình cùng cầm tay hát trên biển vắng xanh tình ta trẻ ta mơ mộng đừng sợ ngày mai cùng móc méo tay anh mình đi hết mọi miền nước Việt nghiêm túc đi nào anh nghĩ mình phải hẹn hò nhau đi đến nơi đâu yêu đương cùng nhiệt đắm đôi thành phố đông người chật chội quên hết những thứ phiền toái nguyên tắc thường ngày chẳng có ai yêu và hiểu em giống ai rất thích selfie bên nhau vào chiều hoàng hôn đông lúa thơm mỗi khi đến nơi xa nào mình...
Thưa quý vị và các bạn, Festival Nhiếp ảnh trẻ là sự kiện được Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Năm 2025, từ hơn 2.000 tác phẩm dự thi, ban tổ chức đã chọn 17 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó có 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 5 huy chương đồng và 7 giải khuyến khích. Tham gia Festival Nhiếp ảnh trẻ năm nay, các tay máy Gia Lai đã đạt giải thưởng cao hoặc có tác phẩm được chọn triển lãm, củng cố kỳ vọng về lứa nghệ sĩ kế thừa với tố chất trẻ trung, tư duy nhanh nhạy và cực kỳ nghiêm túc trong sáng tạo nghệ thuật. Sau đây là giới thiệu của Phương Duyên.
Đầu tiên xin kể tới tác giả Phan Minh Thọ, 33 tuổi ở xã Tuy Phước Đông, người vừa xuất sắc đạt huy chương vàng thể loại ảnh ý tưởng với bộ ảnh phía sau điểm số và giải khuyến khích thể loại ảnh hiện thực với bộ ảnh thể thao nghệ thuật đường phố. Minh Thọ cho biết do gia đình có truyền thống làm nghề ảnh dịch vụ nên anh được tiếp xúc với máy ảnh từ sớm. Từ năm 2015 anh bắt đầu chơi ảnh nghệ thuật với chủ đề là những khoảnh khắc đời thường xứ biển. Dần dà, ngoài ảnh hiện thực, Minh Thọ còn bị thu hút bởi ảnh ý tưởng. Bởi theo anh, thể loại này khó ở chỗ, ngoài kỹ thuật thì yếu tố quyết định là tư duy sáng tạo. Nó cũng khá kén người chơi vì cần sự kiên nhẫn và đầu tư để tạo ra bộ ảnh vừa có câu chuyện vừa có giá trị nghệ thuật. Về bộ ảnh phía sau điểm số, anh cho hay từ việc lên ý tưởng thực hiện đến hoàn thiện mất khoảng 2 tháng. Về kỹ thuật thì không quá phức tạp, nhưng về nội dung anh lại phải suy nghĩ rất nhiều vì năm nay ban tổ chức Festival Nhiếp ảnh Trẻ quy định bộ ảnh chỉ có đúng 5 tấm. Lần đầu chụp xong, anh Minh Thọ mất một tuần hậu kỳ nhưng vẫn chưa ưng ý nên phải nhờ người mẫu chụp lại mới thể hiện được đúng ý đồ. Nhờ vậy, bộ ảnh đã khái quát và cảnh báo về một hiện tượng khá phổ biến trong xã hội hiện nay. Vì bệnh sính thành tích, phụ huynh sẵn sàng lập trình áp đặt mọi thứ lên con em mình chỉ để có những bức ảnh điểm 10 khoe trên mạng xã hội. Vô thức chạy theo điểm số, các em nhỏ chỉ cảm thấy gánh nặng mà quên mất ý nghĩa thực sự của việc học. Với tay máy Phan Minh Thọ thì nhiếp ảnh không chỉ dừng ở cái đẹp bề ngoài mà còn là phương tiện phản ánh đời sống, khơi gợi suy nghĩ và truyền cảm hứng. Một bức ảnh có thể sâu sắc, nghệ sĩ nhiếp ảnh, đặc biệt là thế hệ trẻ có trách nhiệm đưa hơi thở thời đại và tác phẩm, góp tiếng nói cho những giá trị nhân văn và lan tỏa năng lượng tích cực. Ảnh không chỉ để ngắm mà còn để nhắc nhở, khích lệ và kết nối với nhau. Từ những suy nghĩ đầy trách nhiệm khi cầm máy, Minh Thọ đã đạt nhiều giải thưởng khác như Huy chương vàng BSA Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ năm 2019, giải nhất cuộc thi ảnh Nông nghiệp Nông dân Nông thôn Bình Định năm 2023, giải nhì và khuyến khích cuộc thi ảnh Văn hóa Đất mới 2024, giải nhì cuộc thi ảnh Nghệ thuật Bình Định 2025. Tại Festival Nhiếp ảnh Trẻ 2025, Gia Lai còn có 6 tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm. Riêng anh Huỳnh Bá Tính, 35 tuổi, phòng nghiệp vụ Bảo tàng Pleiku là tay máy có nhiều tác phẩm được trưng bày nhất, đó là các bức Âm vang đại ngàn, Chung vui, Quyết liệt trên đường đua, Vòng xoan, Nối tình quân dân. Tốt nghiệp khoa lịch sử trường Đại học Quy Nhơn rồi về công tác tại Bảo tàng Pleiku, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hướng đam mê về nhiếp ảnh. Tuy nhiên khi được giao một chiếc máy ảnh chụp các hoạt động sự kiện lớn của đơn vị để làm tư liệu, phục vụ công tác trưng bày, triển lãm, anh bị hút vào lúc nào không hay. Qua những đợt rong ruổi điền dã, nét đẹp của thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa và con người ở các buôn làng đã mang lại cho anh cảm hứng sâu sắc để bấm máy. Nhằm thỏa niềm ham thích, anh mua thêm một chiếc máy ảnh nữa, những mong bắt trọn những khoảnh khắc vàng. Không chơi ảnh chuyên nghiệp, nhưng từ nỗ lực tự mày mò và nhờ sự góp ý chân tình của các nghệ sĩ nhiếp ảnh ở phố núi về đề tài bố cục ánh sáng, cái tên Huỳnh Bá Tính bước đầu được ghi nhận qua những tác phẩm khẳng định dấu ấn ở mảng đề tài Tây Nguyên, lễ hội, sinh hoạt đời thường. Năm 2022, tác phẩm Cùng nhau bảo tồn di sản của tác giả Bá Tính đạt giải 3 tại cuộc thi ảnh nét đẹp người phụ nữ ngành văn hóa thể thao và du lịch do Công đoàn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Tại triển lãm ảnh nghệ thuật tỉnh Gia Lai năm 2024, anh có 4 tác phẩm được chọn trưng bày. Lần đầu tham gia Festival Nhiếp ảnh Trẻ 2023, Bá Tính không có tấm nào vào triển lãm. Vì vậy, việc 4 tác phẩm lọt mắt xanh của ban tổ chức để ra mắt công chúng tại triển lãm Festival Nhiếp ảnh Trẻ 2025 đã là một bước tiến đáng khích lệ. Tính cho hay, anh vui vì tác phẩm của mình được đón nhận, nhiều bức góp phần quảng bá du lịch tỉnh nhà. Đơn cử tác phẩm Chung vui ghi lại cảnh một du khách nước ngoài đang cười sảng khoái khi chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ nhân dân tộc thiểu số đã cho thấy sự cởi mở chào đón và tinh thần hội nhập.
Chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin khép lại tại đây. Biên tập viên Thu Thủy, phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo và kỹ thuật viên Trung Tâm chúc quý vị và các bạn có thời gian nghỉ cuối tuần ăn vui bên gia đình và bạn bè. Tạp chí chủ nhật xin mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.